Thứ hai sau Chúa Nhật 29, mùa thường niên, bài đọc năm lẻ. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 4 câu 20 đến câu 25. Thưa anh em, ông Abraham đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời tin Chúa hứa. Trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh tin Chúa, vì ông hoàn toàn xác tín rằng điều gì tin Chúa đã hứa thì người cũng có đủ quyền năng thực hiện. Bởi thế, ông được kể là người công chính. Nhưng khi viết ông được kể là người công chính thì không phải chỉ nói về ông, mà còn nói về cả chúng ta nữa. Chúng ta sẽ được kể là công chính vì tin vào Đấng đã làm cho Đức Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ cõi chết. Đức Giêsu chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính. Đó là lời Chúa. Chúa tùng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viên thăm dân người.
Chúa tùng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viên thăm dân người.
Từ dòng dõi chúng thần David, người đã cho xuất hiện vì cứu tinh quyền thế để chúng ta, như người đã dùng miệng các vị thần ngôn sứ mà ban ưa từ ngàn xưa. Sẽ tròn về nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại đời xưa giao ước.
Chúa tùng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã biến thăm dân người.
Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thanh thiện công chính trước nhân người mà cung thờ người suốt cả đời ta.
Chúa tùng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã biến thăm dân người.
Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi tham lam, không phải vì dư giả của cải mà mạng sống của mình được bảo đảm. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương nhiều và sinh hoa kết trái nhiều, thu lượm được nhiều. Ông ta nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì bây giờ? vì còn chỗ nào nữa mà tích trữ hoa màu của mình. Rồi ông ta tự nhủ mình sẽ làm thế này là phá quách các kho cũ đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa của cả mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng mình: hồn ơi sướng chưa, mình đầy dẫy của cải dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã đi. Nhưng Thiên Chúa bảo: đồ ngốc, nổi đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, vì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về thay ai? Thấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận như thế đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Giáo lý dựa vào các bài đọc hôm nay, Hội Thánh muốn chúng ta thực hành lời Chúa Giêsu dạy là hãy tránh mọi thứ tham lam. Và khi nào người ta tham lam? Khi người ta có quyền, khi người ta có sức mạnh, có quyền lại có sức mạnh nữa, thì những người như thế mà không giữ lòng tham đó, cái quyền và cái sức mạnh của họ kích động họ tìm mánh lới, tìm thủ đoạn để chiếm, để vơ cho được nhiều của cải, bất chấp lương thiện hay công hay là gian ác, tìm mọi mục đích biết là vơ cho mình cho còn nhiều, cho nhiều của cải, vì tin tưởng rằng hễ mình có nhiều vàng bạc châu báu thì tha hồ mà hưởng dụng hạnh phúc của cải như thân hộ mạng. Cho nên Đức Giêsu mới dạy này: các ngươi hãy tránh mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả của cải vật chất là người đó được bảo đảm chắc chắn về sự sống của mình đâu. Thế thì cụ thể chúng ta phải tránh tham lam như thế nào? Tôi thiết kế có 3 loại tham lam chúng ta phải tránh, hay là không dùng cái quyền của mình, cái thế của mình, mưu của mình mà chiếm đoạt. Một là không chiếm đoạt sự sống của người khác. Hai là không chiếm đoạt vinh quang của Thiên Chúa. Ba là không chiếm của nuôi đi hồn mình để lo hết cho thân xác. Đó là những thứ tham lam. Trở lại loại tham lam thứ nhất là không được dùng quyền của mình hay là thế lực của mình để chiếm đoạt nhu cầu của người khác họ được sống. Cho nên tin mừng hôm nay ghi lại một anh chạy đến thưa Đức Giêsu, xin Ngài can thiệp cho anh về chuyện anh em chia gia tài. Anh ta nói là: thưa Thầy, anh tôi dùng quyền chiếm hết gia tài của cha mẹ, trong khi đó luật chỉ cho phép cùng lắm là anh được 2/3 thôi, 1/3 phải dành cho em chứ. Sẽ đề nghị luật chương 21 câu 7 đã quyết định như vậy. Thế mà cái anh này lấy quyền làm anh và chắc là khỏe mạnh lắm, nên mới áp đảo đứa em chiếm hết. Tham chứ, không có chất, không có nghĩ đến luật lệ như thế nào. Luật cho phép 2/3 đã là nhiều rồi, mà tham lấy hết cả của em. Cho nên anh nói rằng thầy nên tiếng nói với anh tôi đi, để anh tôi chia theo đúng pháp luật, ít là 1/3 cũng được đi. Nhưng mà Đức Giê-xu không can dự vào cái sự tranh chấp này, và cũng không ủng hộ cái tinh thần này. Cho nên Ngài nói, tôi hỏi anh, ai đặt tôi làm thẩm phán hay là trọng tài trên các anh? Ai đặt tôi? Ngài nói như vậy và Ngài không can dự vào chuyện tranh chấp này vì ba lý do. Lý do thứ nhất là cái câu Ngài nói rằng ai đặt tôi làm thẩm phán, làm trọng tài trên các anh, là Ngài nhắc lại cái sự cố cha ông họ thời còn làm nô lệ bên Ai Cập. Vì Do Thái quá giàu có cho nên đã là cái cớ cho đế quốc Ai Cập bắt họ làm nô lệ. Vì cứ để cho Do Thái như vậy càng ngày nó giàu lên thì nó sẽ dùng của cải, nó sẽ quật lại đế quốc, cho nên ta tước đoạt hết của cải bọn Do Thái này bằng cách là bắt chúng phải làm lụng. Bắt đầu thì nhà vua còn cho dụng cụ để làm gậy, như là cuốc xẻng hay là chất đốt để nung gạch cho vua xây những lâu đài của vua. Nhưng người Do Thái lột đủ chỉ tiêu, vua thấy như vậy vậy ta không cho nó phương tiện gì, không cho cuốc xẻng, không cho chất đốt nữa, mà cứ phải lột đủ chỉ tiêu, cực khổ. Cho nên những người anh Do Thái khi làm gạch là làm nô lệ như vậy thì có linh của Ai Cập đứng canh, thằng nào mà không chịu khó làm là đuối. Thấy ông Môi-se thấy một người lính Ai Cập đánh người Do Thái là dân tộc của ông, ông đến ông bẻ cổ thằng kia luôn, ông vui xuống đất để bênh vực dân tộc mình, coi như là không ai biết. Nếu như vậy thì cũng êm chuyện thôi, nhưng mà vua Ai Cập biết mình mất một người lính, không biết tại sao thì đang truy nã, đang điều tra tại sao mà mất tích. Thì ngày hôm sau xảy ra là những người Do Thái cũng trong cảnh đang làm gạch cho vua, đang làm nô lệ khổ sở như vậy, chắc là tranh nhau dụng cụ hay tranh nhau phương tiện để làm gạch sao đó. Thế là hai người Do Thái lại ẩu đả nhau. Ông Môi-se đến can thiệp, này các anh, chúng ta đang bị bọn đế quốc Ai Cập làm khổ chúng ta rồi, thì chúng ta phải thương nhau đấy chứ, chúng ta phải nhìn nhượng, chúng ta phải nhường nhịn nhau đấy chứ, anh em trong một nhà chứ, ngoài đá nhau. Ông can thiệp, chúng ta khổ rồi mà không biết thương nhau à? Thế là một trong hai những người đang gây lộn đấy phản đối ông Môi-se và nói là ai đặt ông làm người xét xử chúng tôi, ai đặt ông làm quan án trên chúng tôi. Hay là ông muốn đánh chúng tôi như ông đánh một người Ai Cập ngày hôm qua đấy? Hiện là cái chuyện nó lộ ra, ông Môi-se phải vội chạy trốn lên được. Thế thì hôm nay trong tin mừng, Đức Giê-xu nhắc lại cái câu này của hai người Do Thái ẩu đả nhau và nói với Môi-se, ai đặt ông làm quan án làm thẩm phán chúng tôi? Và Đức Giê-xu nói lại cái lời này để muốn hướng lòng dân Do Thái nơi riêng và mọi người nói chung, là đó, khi thành công trên công việc làm rồi, thu nhận được nhiều của cải, ở bên Ai Cập có hạnh phúc đâu, khổ quá trời, làm cớ cho người ta bắt mình làm nô lệ. Thế nên sẽ cứ nghĩ là mình có một của cải là hạnh phúc. Đó, cho nên Ngài muốn nói là đừng cứ dán mắt hay là đừng có tưởng rằng của cải như thần hộ mình là sự sống của mình, không phải. Nhất là đừng vì vậy mà trở nên ẩu đả nhau. Đó là lý do thứ nhất mà không can dự vào. Thế nhưng Ngài nhắc lại cái lời ở trong sách và xuất hành chương 2 câu 14 đó, là Ngài cũng xác nhận với mọi người rằng Ngài là ông Môsê. Ông Môsê thời Do Thái chỉ là hình bóng để báo trước Chúa Giêsu mới thực sự là đấng giải phóng cả loài người khỏi ác thần. Vậy thì ông Môsê ngày xưa dẫn dân Do Thái từ cái cảnh giàu có bên Ai Cập ra đi 40 năm trên sa mạc trong cảnh nghèo khó, chấp nhận nghèo khó thì mới chiếm được miền đất Chúa hứa chảy sữa và mật. Chứ còn nếu mà không rút bỏ của cải mà cứ bám lấy thì đâu có ra khỏi gặp được đâu, cứ phải đóng nô lệ cho người ta. Nên phải ra đi, nghèo cũng đi, biết là tương lai sẽ về miền đất chảy sữa và được tự do, được hạnh phúc, được thờ phượng Thiên Chúa. Đó là sứ mệnh Chúa giao cho Môsê, là tiên báo Chúa Giêsu dẫn cả loài người thoát sự dữ, thoát tay Satan, thoát tử thần để về quê hương đích thực của chúng ta là trên trời. Thì chúng ta cũng phải chấp nhận sống nghèo, chấp nhận từ bỏ. Chứ cần cứ bám lấy của cải vật chất để cái ông phù hộ trong tin mừng hôm nay, ông cứ bám như thế nào. Ông thuộc loại đại gia giàu lắm, kho báu đổ lên rất là nhiều, nhưng mà đầy hết của cải vật chất đấy rồi. Năm đấy ông lại được mua nữa, thóc lúa thu về quá nhiều. Ông nghĩ là bây giờ không còn kho nào để mở chứa nữa, vì chật ních hết rồi, đất đai mình có bao nhiêu mình xây kho hết rồi, không còn đất để mà xây kho thêm nữa. Thôi ta nghĩ kế này, ta nổi lửa đốt hết các kho cũ đi, rồi ta xây kho khác, chữ của bà đó. Sao mà ác vậy, mình nhiều của cả như vậy, thay vì bị đốt thì mình hô đi những người nào nghèo đến đây mà lấy này, chúng tôi có kho lắm, chúng tôi phát hết cho này, vì chúng tôi không còn nơi để mà chứa của cải nữa. Hô người nghèo đến người ta đưa thóc lúa về đi, đỡ cho người ta không, nhưng mà lấy quyền của mình nổi lửa đốt rồi sướng mắt mà. Cho nên bây giờ người ta bảo là có những người giàu quá không biết tiền để làm cái gì thì rửa tiền là như vậy, đốt tiền là như vậy. Tôi nghe nói có một đám tang kia, ông này quá giàu cho nên tổ chức lễ an táng cho bố, nguyên cái quan tài không ấy, nghe là mất 2 tỷ rồi. Ôi đâu, thêm một cái quan tài không 2 tỷ, rồi vòng hoa, rồi bụi kèn, rồi ăn uống, tổng cộng đám tang cho bố là mất 5 tỷ. Trời ơi, tao đã bị giàu quá mà, bị giàu cho người khác biết, rửa tiền đó, đốt tiền như vậy. Có làm cái gì đâu, cũng là cho bụi thôi mà, không biết dùng của để lướt cho người nghèo. Cho nên tôi viết trong cuốn nhân bản là phần lớn cái nỗi đau khổ của người nghèo không phải chỉ vì họ nghèo họ khổ,
mà thấy người giàu dùng tiền của một cách vô ý thức và phung phí. Đây cái ông phù hộ trong tin mừng hôm nay. Tại sao cứ kêu bà con nghèo khó đến lấy thóc lúa đưa về mà cũng đốt hết, rồi xây kho mới chữ của vào đó, nhủ hồn này, sướng chán rồi cứ ăn nhậu thả ràng. Người chú bảo này thằng ngốc, đêm hôm nay hồn mày ra khỏi thế gian thì của mày tích chữ kia để lại cho ai? Anh tin mừng hôm nay chú chửi ngu ngốc, ngày hôm nay vẫn còn nhiều đứa ngu ngốc. Đó là lý do chú không muốn can dự vào cái chuyện tranh nhau anh em chia sẻ cả. Lý do thứ hai chú không can dự vào là nếu dự vào cái việc này thì phải xử theo luật Do Thái ở chương Đệ Nhị Luật 21 câu 17 là người anh được 2/3, người em được 1/3, cũng không đúng ý chú. Sao anh được 2/3, em được 1/3? Cùng là con trong một gia đình, tại sao được anh khỏe mạnh lại được nhiều hơn, còn em ốm yếu lại được ít hơn làm sao? Nếu mà xử như vậy cũng chẳng công bằng và chẳng bác ái. Thực ra cái luật của Do Thái nói rằng người con cả được 2/3 gia tài chỉ có ý nghĩa khi áp dụng như thế này này: những người thuộc về Chúa Kitô ở trong quần thánh ấy, được là con cả sẽ được phúc lộc sau này ở trên trời. Còn những người ở ngoài hội thánh, nếu có nhân ái, nếu có đạo đức thì cũng là con thứ nhất định sau này có nhắm mắt lìa đời thì cũng không nhiều hạnh phúc, không dồi dào phúc bằng những người công giáo sống đức ái và loan báo tin mừng cứu độ cho người khác. Thế nên cái luật con cả được nhiều hơn chỉ nói có ý nghĩa giá trị là đối với những người thuộc về Chúa Kitô là con cả thì bao giờ cũng được phần hơn. Còn đối với mặt xã hội thì nó không đúng, mà không đúng ở cái chỗ hỏi như trong gia đình người cha mẹ có 2 người con hay 3-4 người con, đứa nào cũng là con cả, thì khi chia gia tài của cha mẹ đó, ít nhất về mặt công bằng thì chia đồng đều. Nhưng mà ngay ở Việt Nam người ta vẫn chia cho con cả được nhiều, phải không này?
Con trai được 2,
con trai
được 2, gái 1,
con trai được 2, phụ nữ có 1, tội nghiệp đàn bà đã yếu đuối phải ăn lá mì. Còn ông anh thì ăn thịt bò mà. Thế mà con trai được 2, con gái được 1. Ở trên con Tum chú còn có chia cho em không? Chia đồng đều à? Con gái nhiều hơn à? Con gái nhiều hơn. Chắc là con gái lúc chia thì sững cổ lên vậy gì, con trai nó sợ gì, nó mà rớt cho thì nó chạy gì. Nhưng mà tức là cái luật pháp đó là cũng bất công. Đấy là con trai được nhiều hơn, hoặc là chia với cháu thì cháu đích tôn đó được nhiều hơn. Đèn càng này mà ông bà mà chia nó được nhiều lắm, nó đích tôn đấy. Đây thế cái đó đâu có công bằng. Thế nên tôi bảo đúng là tất cả mọi người con chia được chiêu đường đường, đó là công bằng. Còn bác ái á, là ai được may mắn trong cuộc đời, không bệnh tật, khỏe mạnh này, lại làm ăn khấm khá, giàu có này, thôi nhường cho người nghèo. Ai trong gia đình nghèo mà bệnh tật thì người đó được hưởng gia tài cha mẹ nhiều hơn. Đó là bác tài. Người khỏe nhường cho người ốm, người giàu nhường cho người nghèo, đàn ông nên nhường cho phụ nữ. Nên như vậy mới là hợp lý, mới là bác ái. Chứ còn cứ lấy cái quyền là anh cả với con trai là vỡ hết cũng đâu có đúng đâu. Cho nên Chúa không cả thể. Thế trong gia đình trong chúng ta thấy vẫn còn man rợ là anh nào có quyền là tìm cách chiếm đoạt cho nhiều, không đúng. Nhất là trong xã hội chúng ta thấy những người nào có quyền có chức ở trong xã hội mưu mô quyền quyền đất chiếm, chiếm không phải chiếm của cá nhân đâu mà biển thủ công quỹ của quốc gia. Có những người nắm quyền dễ biển thủ công quỹ của quốc gia. Hỏi cái vụ VNC không biết bao nhiêu hàng tỷ, ai vào đây mà đấy, người dân quyền làm gì có mà làm thâm thủ ngân quỹ bao nhiêu hàng tỷ, bao nhiêu
11.000 tỷ.
Trời ơi, dân quyền làm sao mà vỡ được cái đó. Chắc chắn là loại vip, loại vip ở trong xã hội chia nhau rồi bao che cho nhau, ai dám đợi cái nào, đúng không? Trời ơi, 14.000 tỷ mà rồi cuối cùng vẫn chán ngán. Tôi không được chia, tôi cũng chẳng biết là bao nhiêu, rất nhiều lắm. Vậy mà vẫn chán ngán, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà những người có quyền ở trong xã hội này, ví dụ công an chẳng hạn, bắt được một cái đứa nghèo khó, nó giật điện thoại hoặc là nó ăn cắp xe đạp của ta là đi tù mút chỉnh, đúng không? Nó nghèo quá nó mới đi giật điện thoại, không vui. Thế mà đi tù 2 lần rồi, đâu được tha đâu. Trong khi đó là những anh mà biệt thủ công quỹ quốc gia, trời ơi, khuất sủ vẫn là người được người ta ca tụng, đi đâu cũng được bẩm báo. Chúng ta thấy có bất công đó. Chung chấp nhận cái lối mà dùng quyền để vơ vét của khác, để thống trị, để đoạt của khác, dù có dựa vào luật chia một hạn lấy 1/3 người cái chỗ cộng đồng thương nhau, chia đồng đều, ai yếu đi được nhiều hơn và đúng nhất. Cái thứ ba, Chúa không can dự là vì chúng ta biết của cải ở trần gian này Chúa cho chúng ta làm ra phải là của hết mọi người được hưởng chung. Cho nên giáo huấn của cộng đồng Phaolô thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng, hoặc là hiến chế hội thánh trong thế giới ngày hôm nay, hiến chế này có 2 tên, vui mừng hy vọng hoặc là hội thánh trong thế giới hôm nay, số 69, hội thánh dạy thế này: Thiên Chúa đã đặt định trái đất thuộc quyền sử dụng của mọi người và mọi dân tộc. Chính vì thế, của cải phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách hợp lý, dựa trên công bằng là luật đi đôi với đức ái. Khi sử dụng của cải, con người phải coi của cải vật chất mà mình làm chủ một cách chính đáng không phải là của riêng mình mà là của người khác nữa. Đấy, đây là của cải mình thu nhận một cách chính đáng, không phải là của riêng mình mà của người khác nữa. Ai nào cũng có tâm tư như vậy mới đúng, không có gì là của riêng mình, của mọi người. Đàn gà cha nuôi hàng ngày không phải của riêng cha đâu, của mọi người. Nhưng có người 2 con gà tre thì giữ khư khư
của riêng mình. Biết có không mẹ? Khang. Có phải của mọi người không? Thì ngày mai bắt nấu cháo. Đó, phải của mọi người. Đúng tinh thần của Chúa dạy chúng ta như vậy. Chúa muốn chúng ta sống. Cô gái là của mọi người. Mình được một phần nào của ứng dụng. Nhưng cái lời giáo huấn này của giáo hội các thầy, chứ không dùng quyền để mà chiếm đoạt, hay là dùng quyền để mà rửa tiền. Chúng như tôi nói, tổ chức đám tang cho bố mất tới 5 tỷ, hoặc là cái ông phú hộ đốt tài sản kho báu đi rồi, đốt với kho cũ đi rồi, xây kho mới. Đó là Chúa không đồng ý cho chúng ta chiếm đoạt cái nguồn sống của người khác. Thứ hai là Chúa không cho phép chúng ta làm quyền để chiếm đoạt cả vinh quang của Thiên Chúa nữa. Ví dụ một ngày Chúa cho chúng ta ai cũng có ăn 4 tiếng hộ, đấy là gì? Mới ngày hôm qua ngày Chủ nhật chúng ta thấy là Chúa đã dạy là của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Ai cũng phải có hai bổn phận, bổn phận mình đối với đồng loại, với những người xung quanh, phải lo cho những người xung quanh được sống ổn định, được hạnh phúc. Và bổn phận của mình làm sao Chúa được nhận biết, Chúa được tôn vinh. Hai bổn phận đó. Cho nên tôi rất thích cái hình ảnh ngày hôm qua ở trong sách của sứ Isaiah, cái ông Cyrus, ông ấy là vua của Ba Tư thôi, là vua ngoại giao. Và lúc đó thế giới này có hai đế quốc Ba Tư và đế quốc Babylon, giống như hiện nay chúng ta thấy có hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc. Nếu mà Trung Quốc mà thắng được Mỹ thì Trung Quốc quay hùng đến mức cỡ nào vào. Thì ngày xưa vua Cyrus cũng vậy, ông thắng đế quốc Babylon thì ông oai lắm, ông làm chủ thế giới mà. Thế nhưng mà khi ông thắng như vậy, ông quyền cao chức cả như vậy, ông không bắt người Do Thái đang làm nô lệ Babylon, vì dân này nó thông minh lắm, ông không bắt nó đi làm nô lệ cho hết, mà ông ấy giải phóng cho dân tộc Do Thái khỏi bị Babylon thống trị. Thế chứ đấy, ông lo cho con người đấy, bổn phận phải lo cho nhau đấy, không có dùng quyền của mình để mà để nó người ta nạt tội người ta, mà giải phóng chúng ta thoát nô lệ được tự do đó con người đó. Rồi sao nữa, ông còn lo bổn phận đối với Chúa đó. Ông ấy tạo điều kiện cho người Thái về quê hương xây lại đền thờ để tôn thờ Thiên Chúa. Ông này ngoại giáo mà khi có quyền không dùng quyền để thủ cho mình, mà dùng quyền lo cho người bị trị khỏi phải nô lệ, dùng quyền để cho người ta xây nhà thờ tôn vinh Thiên Chúa. Đấy hai bổn phận. Thế thì một ngày người Công giáo chúng ta chưa ban cho 24 tiếng đồng hồ, thì chúng ta cũng phải thể hiện hai bổn phận, bổn phận đối với đồng loại, lo cho thân xác của đồng loại cũng như cho mình, và bổn phận đối với tìm vinh quang Thiên Chúa cũng như là lo cho linh hồn của mình. Tại sao chúng ta thấy hầu hết người ta, kể cả người Công giáo, dùng 24 tiếng đồng hồ chỉ đi lo cho thân xác mình thôi, cứ đi kiếm tiền lo cho thân xác, tiếng của lo thân xác, chẳng có để ý làm cái gì để tôn vinh Thiên Chúa. Không còn giờ để mà đi lễ, 24 tiếng đồng hồ thì nếu mình sống 22 tiếng ăn ngủ
đi làm để lo cho nhân xác, được không? Nhiều quá đấy rồi. Còn 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để lo tìm nước Thiên Chúa hay là lo cho nhục của mình mà có đâu. 24 tiếng đồng hồ cũng còn đủ giờ, ta bảo không có giờ đi đấy, không có giờ cầu nguyện. Bởi vì làm sao? Họ có giờ, họ giàu quá mà. Bây giờ sao? Tìm cái chỗ nào kín đáo để mà chôn vàng. Ha? Thế là bây giờ vàng nó đắt nữa. Vậy nhìn ngang tìm dọc ấy, vẫn không ai không thấy mình ấy. Mình chôn được không? Nay chôn chỗ này cây, nay phải chôn chỗ kia. Thế giờ nó cứ vất vả đi tìm chỗ mà chôn vàng, chôn của như vậy. Còn giờ đâu mà đi đây mà. Chứ đâu phải là vì nghèo đói quá, làm ngày cũng chưa đủ ăn, tranh thủ làm đêm cũng chẳng đủ sống. Thế còn có lý gì mà nói được không còn có giờ đi cầu nguyện. Con thấy giàu quá mà cứ đó thủ không, cứ đó đi. Thời giờ thì mà chiêm cho nhiều và tích chữ cho thành đạo bộ. Đó, không còn giờ. Thế mà chúng ta chiếm đoạt vinh quang của Thiên Chúa. Đấy, tôi nhắc lại cái ông Sirus, ông không dùng quyền để chiếm đoạt lợi thế rộng mà lo cho người khác, lo cho dân bị trị, lo cho người ta tôn vinh Thiên Chúa. Sao chúng ta lại thua một ngoại giáo như vậy? Người nữa cũng là vì muốn chiếm đoạt vinh quang Thiên Chúa mà chúng ta trong những cái lợi tức thu nhận, chúng ta có biết trích một phần nào để góp vào việc xây dựng xã hội không? Phát triển thiên mừng không? Luật Châu Thái ở sách Kinh Như Luật chương 14 câu 22 có dạy rằng khi đi làm việc mà có lợi tức thì phải dâng và nhật hợp 1/10. Bây giờ cái nhân viên này người ta vẫn giữ biết đó. Cho nên cái này họ rất là nhiều tiền để họ in sách, họ cho người khác. Còn công giáo không có đâu. Bỏ tiền vào nhà thờ, cái đồng tiền lẻ mà. Chứ nếu tất cả những người công giáo bắt chiếc cái này đi, 1/10 của cả mình thu nhập đưa vào nhà thờ. Thì có phải là hội thánh thiếu gì cái phương tiện để mà phục vụ? Chúng ta nhớ hội thánh được xây dựng trên hai thực thể, không phải chỉ có gì thiêng liêng bác ái, không phải chỉ có gì là lời Chúa, là ơn Chúa, mà còn cả của cả vật chất nữa chứ. Hiến triệu thánh số 8 đã xác định như vậy, là của cả vật chất cũng như thực tại thiêng liêng tinh thần, hai cái thực tại này kết lại với nhau thành một và không tách ra được. Giữ như linh hồn và thân xác không tách được. Thì hội thánh cũng cần của cả vật chất, cần ơn thánh thiêng liêng, thì chúng ta phải đóng góp chứ. Cho nên tôi rất là cảm mến hội thánh ở cái chỗ là hội thánh đã sửa lại sau đồ răn. Xưa kia thì sau đồ răn chỉ lo cho linh hồn của mình. Ngày xưa nhé, thứ nhất là đi lễ này, chủ nhật lễ trọng này, thứ hai là kiếm được xác này, à, thứ ba là sự tội trong một năm ít ra một lần này, thứ tư là rước lễ phục sinh, thứ năm là ăn chay này, thứ sáu là kiếm thịt này, toàn lo cho nhiều của mình. Bây giờ giáo hội thêm điều năm thứ năm là đóng góp cho giáo hội về của cả vật chất, tùy theo đức tin lòng mến của mình. Tùy theo không, chứ không có quy định là 1/10 giống như là anh em cái này giữ luật cho ai. Tùy theo đức tin và lòng mến của mình. Nhưng mà cái luật này, giáo lý mới này đã được công bố cách đây đúng 20 năm rồi. Đấy, chúng ta biết cuốn giáo lý này được viết liên tục trong 30 năm. Vì sau công đồng Vatican thứ hai thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Lục đề cử phải sửa lại giáo lý trong một thánh để thu góp lại những nhà thông thái, những nhà thần học, những nhà phi thánh để ngồi soạn lại giáo lý. 30 năm mới được quân giáo lý ra đời. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố năm 1992, năm nay là đúng 20 năm rồi. Mà trong đó nói là hội thánh có 5 điều răn, tức là buộc 6 điều cũ góp lại thành 4, và thêm điều mới là đóng góp của cả trong hội thánh. Nhưng chẳng thấy có nhà thờ nào đặt. Thế thì hội thánh công bố làm gì? Tôi xem Mỹ cũng đọc hội thánh có 6 điều răn y như ngày xưa, dân Úc cũng vậy, đăng thờ cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy. Thế hội thánh sửa giáo lý để làm cái gì? Công bố để làm cái gì? Hay là vì ta đặt lên người ta sợ và đóng góp chăng, cho nên không đặt? Kỳ quá đi. Thì làm sao mà chúng ta lo vinh quang Thiên Chúa? Cái gì cũng cho mình hết, không có muốn bỏ ra đồng xu nào, không có cái luật nào đòi buộc mình phải bỏ ra bao nhiêu hết. Thì đó là một loại tham lam chiếm đoạt cả vinh quang Thiên Chúa. Cái chiếm đoạt thứ ba là chiếm đoạt của nuôi linh hồn mình. Hãy đến một ngày ấy, cái thân xác của mình lo cho nó 3 bữa. Trong nhà này có nó ăn có tới 4 bữa. Có ăn cả thân xác thì không bỏ được sót một bữa nào hết, ít nhất là 2 bữa. Còn linh hồn thì bỏ đói, biết linh hồn mình lấy gì mà nuôi nó. Trong cái đó của nuôi linh hồn là lời Chúa, là ơn Chúa khi cầu nguyện, nhất là ơn Chúa trong thánh lễ, thì chẳng tìm kiếm cái của ấy để nuôi linh hồn mình. Một ngày mình đi lễ một lần mới là ăn có một bữa cho linh hồn thôi, cũng không có. Phải là mình đã chịu cái sự sống của linh hồn mình để lo cho thân xác không? Tham lam của cải chỉ có thỏa mãn xác thịt của mình. Và có mấy người biết dùng của cải vật chất Chúa ban vào trong tay. Để trong kinh chúng ta đọc có câu này tôi thích này: đổi của hèn mà lấy của trọng, đổi của hèn lấy của trọng. Cụ thể là đưa của cải vật chất thay vì để nuôi thân xác mình thì phải chia sẻ, chia sẻ cho nhu cầu của hội thánh, chia sẻ cho người nghèo. Đấy. Có mấy người công giáo bắt chước cái ông Gia-kêu hay bà Ni Dương mà Luca ghi lại không? Ông Gia-kêu ở Luca chương 19 khi gặp Chúa, Chúa thương ông ấy, Chúa bảo hôm nay tôi đến nhà ông. Ông mừng quá luôn. Ông nói thưa ngài, tôi bán hết gia tài, trước đây tôi có làm thiệt hại ai, tôi để cấp vốn, phần còn lại một nửa gia tài tôi chia cho người nghèo, một nửa gia tài còn lại tôi chia cho người ta một nửa. Trời ơi, rộng rãi quá đi tôi. Và Chúa lên tiếng khen rằng hôm nay cả nhà ông được cứu độ, vì ông này mới thực là dòng dòng gặp ra. Một mình ông Gia Tiêu làm chuyện này, không biết ông có hỏi bà xã hay không, mà ông Gia cũng bảo tôi đưa gia tài tôi chia cho người ta một nửa, bà có đồng ý không? Bà ông làm đấy. Tôi nghĩ là chắc ông làm dấu tôi chứ mà khó mà bà ấy, phải không? Cái thế bà khó hơn được, tôi cũng tùy lắm, nhưng mà thường là tôi thấy đàn bà chặt chẽ hơn. Dễ gì mà có người ta một giống người ta kêu đâu, chia người ta một đường thoải mái lắm. Thế thì chúng nó cả nhà ông được cứu độ, vậy nếu ông này giữ của để nuôi vợ nuôi con thì chỉ nuôi cái thân xác vợ con mình thôi, còn ông chia đi thì cái của ấy nuôi cả hồn cả xác cả gia đình mình được sống lên đời. Và Chúa xác nhận sống như vậy mới là dòng dõi Abraham, chứ không phải là cái xác thịt bởi dòng dõi Abraham. Cái tinh thần chia sẻ, cái tinh thần đức dùng của đúng như Chúa. Đây đó là người đã đổi của hèn đấy của trắng đó, làm cho của cải sinh ra sự sống cho hồn cả xác, cho mình, cho mọi người. Hay là bà Linh Dương ở tốc độ trên tốc độ công vụ 99 một ký bài còn sống, ai nghèo khó phải may y phục cho. Một ngày kia bà ấy qua đời, người ta thương nhớ quá, họ chạy đi tìm cái bông phêrô, họ khoe là thương này, đây này, cái áo này này, bà Linh Dương phải may cho tôi này, đây là áo ngoài, cái áo trong đây này, áo trắng đây này, mày cũng may đây này, đây này bà Linh Dương này, mày mua đây để mày may đấy. Bây giờ bà ấy chết rồi. Thế là ông phêrô cái vội vàng mà đâu bà ấy đâu, bà ấy đang nằm trên giường điện đấy, người phải chết mất rồi. Thế là ông phêrô tới thì cả cái cộng đoàn xúc lại cầu nguyện và bà cái xúc lại đó. Nếu bà không chia sẻ thì sao mà được cả cộng đoàn cầu nguyện để xúc lại đấy, dùng của cái vật chất để biến ra sự sống đời đời cho mình. Và tại sao chúng ta chiếm hết của cải để nói dân xác làm sao? Là cướp cái phần cái của trong nuôi linh hồn của mình. Đó là cái khác nhau. Cho nên những người nào không trông cậy vào của cải vật chất là bảo đảm hạnh phúc, mà chỉ tin vào Chúa, thì người đó được Chúa xác nhận là công chính, là người đẹp lòng Chúa. Cho nên chúng ta vừa mới đọc lại bài thư Roma chương 4 từ câu 25, Phao-lô nhắc lại đức tin của tổ phụ Abraham. Vì tin vào Chúa mà ông hai vợ chồng già gần 100 tuổi rồi, bỏ quê hương êm ấm, bỏ tài sản, ra đi về một miền đất vô định, chẳng biết mình đi đâu. Người đời người ta nhìn thấy các bạn ngu, thả mồi vất bóng cái mồi ngon này, tài sản ở quê hương mình, bỏ đi để đi tìm cái gì ở đâu phương xa, chẳng biết. Thế mà ông cứ đi. Người đời bảo ông ngu, nhưng mà Chúa bảo ông Abraham mới là người công chính vì tin vào Chúa và tôi tin. Nhưng Phao-lô nói là cái ra đi của Abraham vì tin là báo trước. Chúng ta hôm nay nếu chúng ta tin đi theo Chúa Giêsu đến đã chết và sống lại để cứu chúng ta và làm cho chúng ta được trở nên công chính, cho dù chúng ta còn có tội, Ngài cũng cho chúng ta được công chính, thì còn hơn là Abraham nữa. Và Phao-lô nói tiếp, điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Ngài dư quyền năng để thực hiện cho chúng ta. Cho nên dân Chúa mới cất lời tạ ơn Chúa. Những câu đáp ca chúng ta mới đọc, chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm và cứu chủ dân người. Hay Phao-lô còn cho chúng ta được biết về ân lộc chúng ta thuộc về Chúa Kitô mà ông đã viết trong thư Ê-phê-sô chương 2. Nếu chúng ta đọc bài năm trắng câu 1 câu 10, Phao-lô nói anh em đã chết vì anh em đã sa ngã phạm tội lỗi, ác thần đang là oanh hành trên chúng ta, trên những kẻ không tuân phục ý của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta, cả tôi đây, xưa kia cũng như vậy thôi, nhưng chúng ta buông theo, không buông theo tính xác thịt mà đi theo lời tiếng gọi của Chúa. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, rất mừng yêu thương chúng ta, nên dù chúng ta có chết vì tội sa ngã, Ngài cũng cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Chính ân sủng đó nhờ lòng tin của anh em đã được Thiên Chúa cứu độ. Đây không phải là sức của anh em làm, không phải là công việc tốt lành anh em làm
bởi lệ luật, mà là ân huệ của Thiên Chúa đã ban cho anh em. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Chúa Kitô để sống và thực hiện công trình tốt đẹp của Người, để đã chuẩn bị và kêu gọi chúng ta tham gia công tác. Nhưng quả thật, Chúa đã dựng nên chúng ta và chúng ta thuộc về Người. Thánh Kinh 119 câu 3 đó. Cho nên câu Tô Mô Tin Mừng hôm nay nhắc lại lời chúc phúc của Chúa ở trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 3: phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Tôi nhắc lại tâm hồn nghèo khó mà được chúc phúc là phải nói như Phao-lô: giàu như Chúa Kitô, để rồi vì người khác mà mình trở nên nghèo, làm cho người khác giàu. Đó là cái người nghèo được Chúa chúc phúc. Chứ đừng tham lam dành cái gì cũng phần thuộc phần hơn của mình. Lần kia có hai anh em ruột sau giờ tan học từ trường về nhà, hai đứa đi bộ, thình lình có trái cam ở giữa đường. Thế là hai anh em xô lại bộ trái cam đó, đứa nào cũng giành cái trái cam đó. Thằng anh thì chửi thằng em: tao thấy trước. Đứa em bảo: tôi thấy trước. Thế là hai đứa cứ giành nhau cái trái cam, rồi suýt nó ẩu đả nhau. Hai anh em à, thôi thì em nó nhỏ thì anh nhường cho em nó rồi đi. Nhưng mà anh bảo: không, tao thấy trước, Phật tao. Thằng em bảo: tôi thấy trước mà. Còn nếu mà em mà thấy anh ấy hùng quá thì thôi, thôi buông, nhường cho anh thôi. Có vài anh ấy đẹp không? Nhưng mà nhất định không đưa nào chưa đưa nào. Sắp sửa lên gối, thì lúc đó có một cái thằng côn đồ đấy đi ngang qua đó: chúng mày là anh em mà cãi nhau gì đây? Thế này anh bảo: đây cái trái cam này tôi thấy trước. Tôi thấy trước. Cãi nhau. Thằng côn đồ bảo: để tao sửa cho. Đây, lấy trái cam ra. Thì nó bóc trái cam ra, nó ăn chết mặt hai thằng. Nó bảo: đây, tao chia đôi vỏ của thằng nữa. Cái vỏ đó là chia hai anh em với thằng nữa. Đấy, nhục không? Sẽ để cho anh ăn hết thì đỡ không? Hay là để cho em ăn hết đi? Anh tranh nhau, cuối cùng thằng bắt chợ đâu đấy nó ăn. Rồi nó chia cho anh em vỏ, mỗi đứa nửa vỏ. Xô hổ, nhục thật đi. Cho nên mình thấm thía nhớ lời Chúa Giêsu nói: giữ mình đừng tham lam, chẳng phúc gì đâu.